Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay hồi sáng này đó, Phật tử đến tụng kinh cũng đông lắm, mà pha đường D sao họ đi về hết. Cái shop này là shop chiều riêng, nếu mà sáng là đứng tụng chặt đây hết thì họ cũng kẹt cái ngày pha đường D và đi hết rồi. Nhưng mà còn lại cái nhóm sau này khác nữa. Bữa nay có những cái câu hỏi rất là quan trọng mà một Phật tử ở tiểu bang khác vào giờ chót thầy không có dự trình, nghĩa là nói cái câu này. Thì bữa nay thầy vẫn giảng cái đề tài là hé mở cửa giải thoát qua tới quyển băng số 10. Và có một Phật tử ở tiểu bang miền Đông hỏi là: xin thầy thông lai cho biết sự khác biệt giữa bánh xe luân hồi và bánh xe pháp luân thường chuyển. Quý vị có biết cái bánh xe pháp luân không? Đây nè, đa số đây là quý y Phật hết rồi phải không? Cái bánh xe pháp luân thường thường trong những cái kinh, cái dấu chùa nó có cái dấu bánh xe thấy không? Là bánh xe pháp luân thường thường có cái bàn tay Đức Phật và có cái bánh xe giống như bánh xe ngựa vậy đó. Là họ hỏi khác biệt giữa cái bánh xe pháp luân nè, bánh xe pháp của Đức Phật và cái bánh xe lục đạo luân hồi. Thì thầy phải lật trong kinh đây. Bánh xe lục đạo luân hồi quý vị thấy trong kinh mình có nè. Tức là cái một con quỷ có một cái ngậm một cái bánh xe, và trong này có cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Như vậy cái câu hỏi này đó là nó hoài lề. Một tiểu bang nãy phản chừng trước đây một tiếng họ gọi qua, thì nói nó không nằm trong câu hỏi của thầy mà thầy thấy rất là hay. Như vậy quý vị biết sự khác biệt giữa bánh xe pháp luân và bánh xe luân hồi là thế nào? Đa số quý vị vị Phật tử, đây là những cái dấu hiệu của nhà chùa in trong kinh này đó. Bánh xe mà bánh xe luân hồi quý vị thấy không? Thấy rõ chưa? Là có một con quỷ vô thường, và nó ngậm nguyên một cái bánh xe, và trong này có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Thì như vậy là, và một cái bánh xe pháp luân là bánh xe quý vị biết rồi, tất cả các thầy mà gửi cái dấu chùa cũng như là cái dấu hiệu đây nè. Như vậy khác biệt giữa hai bánh xe là thế nào? Quý vị đa số đây là quy y rồi, vậy trong này có ai biết khác biệt không? À, chú Vĩnh Vĩnh Tý là biết cái sự khác biệt giữa bánh xe pháp luân với bánh xe luân hồi không? À, mời chú trả lời.
Dạ, thưa bạch thầy với đại chúng, con nghĩ là sự khác biệt giữa bánh xe luân hồi và bánh xe pháp. Bánh xe pháp là do đầu tiên do Đức Bổn Sư lúc Ngài thành đạo thì Ngài có giảng về tứ diệu đế, rồi Ngài bắt đầu chuyển cái bánh xe pháp để cho người ta biết được là cái phương pháp để tu hành. Còn cái bánh xe sau đó thì Ngài lại chuyển khai mở thêm cái thập nhị nhân duyên. Và sau đó là Ngài chuyển cái bánh xe pháp làm sao để đi vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là lúc đó là Ngài đã giảng về kinh Pháp Hoa. Còn cái bánh xe mà lục đạo luân hồi đó là cái sự trôi nổi, trôi lăn giữa cái kiếp, con người cứ trôi nổi hết cái kiếp này qua cái kiếp khác, và cứ mãi trong cái vòng trầm luân, từ cõi trời tới cõi người, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì con nghĩ đó là hai cái vấn đề khác biệt. Con không biết có đúng không, xin thầy chỉ dạy.
Bắt đồng chiếu có bổ túc gì cái bánh xe pháp luân thường chuyển với cái bánh xe lục đạo luân hồi nó khác chỗ nào bắt đồng chiếu? Dạ. Mà thập nhị dân duyên thì bánh xe này nó phải có 12 cái căm, chứ thường thường bánh xe nó có 8 cái căm à. Để ý coi, phải không Vũ Thiện? Những cái biểu hiệu của Phật giáo mình bây giờ người Công giáo họ hỏi cái mình không biết. Sự khác biệt giữa cái bánh xe pháp luân thường chuyển và cái bánh xe lục đạo luân hồi là chỗ nào? Mà giả sử một ngày nào người Công giáo họ hỏi một câu nữa là mình cũng kẹt đó, phải học đúng không? Theo đây nè, các chùa đều đóng dấu, nó là trong kinh nào đa số cái quyển kinh ngoài bề nó đều có là bánh xe pháp luân có bàn tay Đức Phật để lên giày là chuyển pháp luân, và bánh xe lục đạo luân hồi thì ai cũng dễ hiểu. Mà có bánh xe, nếu mà nói 12 bánh sẽ có 12 cái căm mà có 8 cái căm à, thì cái điểm này thầy hồi đó thầy cũng không để ý, cho tới một ngày mà thầy mới hiểu được cái vấn đề này khi mà thầy ở trên núi đó rồi hỏi một cái vị cao túc. Chứ hồi đó thầy cũng không để ý về những cái chuyện đó, mình chỉ mơ những cái trên trời, mình tìm những cái gì mà nó chân tâm hay cái gì nó cao, mà thật ra cái in cái biểu tượng của Phật giáo mình cũng không có hiểu. Thì bây giờ thầy muốn trả lời cái này, thầy đi ngược lại. Bữa nay có hai câu hỏi từ Tiểu Ban Sa rất là hay, đây là hỏi về cái sự khác biệt giữa bánh xe pháp và bánh xe lục đạo. Và câu hỏi thứ hai, giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông nó có điểm khác biệt chứ không phải giống nhau. Họ nói thế này, họ nghe băng của Hòa Thượng Thanh Từ là họ nói là dĩ niệm vô niệm. Bác có nghe con băng đó chưa? Vô niệm làm tông. Chắc bác đồng chiếu có nghe con băng đó của Hòa Thượng không? Là tức là người tu thiền phải lấy đạt tới cái chữ vô niệm thì mới dứt luân hồi sanh tử. Chính Hòa Thượng giảng cái đó. Thì tôi hỏi sao không hỏi mấy cái thiền viện mà của Hòa Thượng là hỏi tôi. Nó trả con sẽ hỏi thầy, con cũng có hỏi rồi. Thì cái vô niệm đó họ đưa ra rất là hay. Tại vì cái chủ trương của Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ là nói ngày nào người tu thiền phải vô niệm thì mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Ngài nói còn một niệm là còn luân hồi sanh tử. Đúng không quý vị? Như vậy họ hỏi thế này. Và niệm Phật á, thì niệm phải nhất tâm bất loạn. Và niệm tới vô niệm thì mới được giảng sanh. Như vậy Đức Phật Thích Ca Ngài đã gì? Ngài đã thoát luân hồi sanh tử. Ngài Mục Kiền Liên Ngài cũng thoát luân hồi sanh tử. Mà khi mà người ta hỏi Đức Phật, bạch Ngài tại sao Ngài A Nan lại thông minh đẹp đẽ như vậy mà học một biết mười, trong khi tụi con học mười không biết một, thì Phật nói vô lượng về kiếp trước, ông này là một cái ông thầy thuốc rồi, ông có cái gì, thì Đức Phật cũng phải dùng niệm, Đức Phật mới nhìn được quá khứ. Nếu Phật không sử dụng niệm làm sao mà Đức Phật biết được là có cái ông này là đời trước hay Đức Phật gì? Tại sao Đức Phật vẫn sử dụng niệm mà Đức Phật lại còn luân hồi sanh tử? Trong khi đó các thiền sư lại nói là chấm dứt niệm mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Trong khi Ngài Xá Lợi Phất còn khởi niệm, trong Kinh Pháp Hoa, khi chúng con là những cái hàng tăng già, nghe Đức Phật kể về Pháp lục độ, luân hồi lục độ, chúng sanh ba la mật, chúng con là hàng tăng già, chúng con chỉ nghĩ không vô tướng vô tác. Chúng con không ham muốn cái Pháp Bồ Tát, có cái kinh đó nói không? Khi giảng về cái kinh đó, thì các vị đại đệ tử Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Ngài Xá Lợi Phất nói, chúng con là những người đã chứng quả thanh văn rồi, chúng con là chỉ nghĩ tới không vô tướng vô tác. Và như vậy Ngài cũng khởi niệm chứ, mà sao Ngài vẫn thoát lực luân hồi? Mà nếu niệm Phật mà tới chỗ vô niệm thì còn cái niệm nào để niệm A-di-đà nữa? Thì họ hỏi hay không quý vị? Rất là hay. Thầy bây giờ thầy đố quý vị đã suy nghĩ đi chút nữa thầy trả lời vào cuối. Hay lắm. Nếu thấy được cái cốt tỷ này thì nắm được cái chìa khóa của hé mở cửa giải thoát. Phải không? Tại vì Đức Phật Thích Ca tại sao Ngài đã thoát khỏi luân hồi sanh tử mà Ngài vẫn còn dùng cái niệm để Ngài nghĩ về ông này là tại sao, ông này là sao giàu, ông này là sao đẹp, ông này tại sao thông minh, ông Xá Lợi Phất làm sao có trí huệ, Ngài Tu Bồ Đề tại sao là pháp không đệ nhất, Ngài La Hầu La tại sao mật hạnh đệ nhất, phải không? Thành họ nói là niệm Phật thì tới nhất tâm bất loạn, và niệm tới chữ vô niệm, và ngồi thiền mà còn một niệm thì còn luân hồi sanh tử. Chính vị thiền sư của thế kỷ 21 này là Hòa Thượng Thanh Từ giảng là lấy cái vô niệm làm tâm. Mà vô niệm làm tâm rồi, bây giờ mà quý vị còn khởi một cái niệm là trực chỉ chân tâm chứng tánh thành Phật cũng là niệm. Bây giờ mình dùng kinh Bát Nhã chiếu kiến ngũ uẩn giai không cũng là dùng chiếu kiến có niệm không? Soi thấy ngũ uẩn giai không là độ nhất thiết cầu ách, mà soi vẫn là niệm. Thì một người Phật tử này họ đã tu thiền rất mấy chục năm và họ hỏi thầy. Thầy nói cái này sao không hỏi mấy cái vị mà đạo tu thiền mà hỏi tôi. Thì họ nói là con thấy thầy ưa dễ trả lời, thì nói thì tôi cũng hỏi thôi, nhưng mà khả năng tôi tới đâu hay tới đó. Nhưng mà hay không quý vị? Hai câu hỏi này là hai câu hỏi cốt tỷ của của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Chút nữa thầy trả lời. Bây giờ, sự khác biệt giữa bánh xe Pháp Luân Thường Chuyển, phải không? Chúng sanh dị độ, nhiều Phật tử nói là nãy à, như nãy người nói, giờ con ngày nay bớt đê thầy, con cầu thầy sức khỏe để Pháp Luân Thường Chuyển, mà hỏi cái bánh xe Pháp không biết. Có không? Đó, nãy đọc câu thơ con chúc cho thầy, nghĩa là Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ, bánh Pháp Xe Luân Thường Chuyển, mày hỏi về Pháp Luân Chuyển chỗ nào không biết. Thì bây giờ quy y Phật là cái gì? Phải đi ngược lại cái dòng lịch sử. Trong này đa số quý vị đều quy y Phật hết phải không? Có vị nào không quy y Phật không? Không có. Quy y là nương về, Phật là giác ngộ. Như vậy mình nương về Phật 10 năm, 5 năm, 20 năm, vậy mình giác ngộ được cái gì chưa? Phải không? Trong này mình không có người xuất gia. Như bây giờ thầy hỏi thầy nè, thầy cạo đầu đắp y theo Phật, thầy đã giác ngộ cái gì chưa? Thầy đã giải thoát luân hồi sinh tử chưa? Nếu thầy chưa giải thoát luân hồi sinh tử, làm sao thầy dạy cho cái người theo thầy mà giải thoát luân hồi sinh tử? Phải không quý vị? Hiểu như vậy, bây giờ quý vị đã quy y Phật, quý vị đã nương về, và quý vị nương theo Phật, ông Phật tức là giải nghĩa ra là giác ngộ, mà quý vị đã giác ngộ được cái gì chưa? Chú Vĩnh giác ngộ được cái gì mà quy y Phật? Chú giác ngộ được cái gì? Chú giác ngộ được cái gì chưa? Phải giác ngộ mình mới quy y chứ. Chẳng hạn như bây giờ người ta giờ này pha đờ đê, người ta dẫn nhau lên chỗ Spenny đồ, ta uống bia uống rượu để mà ăn chơi, mình vô đây mình nghe thầy thuyết pháp, mình phải có giác ngộ cái gì mình mới đến đây ngồi chứ. Ngồi đời vô thường, cái vô thường đúng, cái đó là cái mà Phật nói là đâu trong cái tứ diệu đế đó là vô thường. Thì bây giờ mình nói thẳng ra tại sao vô thường. Đi nhà hoàng đưa đám ma, thấy người này chết, thân người ta chết thì thân mình cũng chết phải không? Hay là thân người ta giả thân mình thiệt, phải không? Từ cái chỗ mình thấy thân người ta giả thì thân mình cũng giả. Rồi bây giờ quý vị chỉ giác ngộ về cái thân này rất là dễ nè. Nhưng mà nói như vậy quý vị hết thật sự có giác ngộ hay là chỉ nói cái miệng? Để ý một cái điểm đi nè. Cũng như bây giờ đó, cái khổ của mình đó là giống như cái người hút xì ke vậy đó. Rồi chạy vô nhờ cái trung tâm này cai, nhờ ông bác sĩ kia trị. Nhưng mà thật ra đó, mình hút xì ke là do cái sự ham muốn, cái sự là không làm chủ của mình. Thì bây giờ mình khổ không phải nhờ ông bác sĩ trị được, mà mình phải biết làm sao tự mình chấm dứt được cái lòng ham muốn của mình là mình hết khổ. Đúng không chú Vĩnh? Thành ra bây giờ mình đi ngược nè. Bây giờ thật ra đó, trong cái tâm mình đó, ai cũng nói bây giờ cái phần xác thân này đó, người ta cái gì mà giàn thiệt á là đem vô lửa đốt không cháy phải không? Chặt, nghĩa là chặt rồi nấu ra, giàn thiệt vẫn là giàn thiệt, mà giàn dỗm là sao? Đưa lửa đốt cái là nó tróc phải không? Thì cái thân này quả thật nếu nó thiệt thì dù có đốt, có chặt, có dục vô nước nó cũng không bao giờ tan hoại, đúng không? Nhưng mà ai cũng biết cái thân này giả. Đó, nên đó trên lý thuyết thôi. Biết trên lý thuyết. Còn một cái nữa là quý vị nói cái phần nào mà mình phải biết mình có cái nào mà sanh tử là cái thân này, và có một cái không sanh tử nữa. Nếu quý vị thấy được quý vị có cái không sanh tử thì mới là con đường tu nó mới có cái mục tiêu để mà đến. Mình phải tìm ra cái mình không sanh tử thì mới trong cái sanh tử. Cái thân này là sanh tử rồi. Rồi cái phần tâm mình á, cái tâm có là có sanh tử không? Cái tâm nói không là trật nha. Cái tâm nó có hai phần. Một phần là sanh tử. Cái tâm mà giận vợ, giận con, cái tâm thương, tâm ghét, tâm buồn, tâm giận này, tâm thị phi, cái tâm đó nó đến rồi đi. Cái tâm đó là cái tâm mà Ngài Huệ Khả nói bạch Ngài Đạt Ma, xin Hòa Thượng an tâm cho con. Ông nói đem tâm nhà ngươi ra, con tìm tâm không thấy. Thấy không? Là cái tâm lo, tâm sợ, tâm buồn, tâm thương, cái đó là nó sinh diệt nha. Cái chân tâm mới quan trọng. Nhưng bây giờ thầy nói thế này nè, muốn nhìn thấy cái chân tâm không? Một lúc nào đó, quý vị nhớ, một lúc nào đó tự nhiên quý vị không cần ngồi thiền, quý vị ngồi ở trong phía sau giường hoặc là ngồi một mình ngay trước cái sofa, rồi quý vị để ý vào một cái nào tâm không có, không còn suy nghĩ vọng tưởng, không còn thương ghét, không buồn, thì trong lúc đó quý vị có sự biết không? Vẫn có sự biết chứ đâu phải không có. Nhưng mà quý vị để ý thế này nè, khi thầy đưa cánh tay thầy lên phải không, thì quý vị hỏi nè, thầy đưa ngón tay lên thì ai hỏi thấy không? Cũng thấy. Thầy đưa xuống hỏi thấy không thì cũng nói không thấy. Rồi người mình cứ hỏi là cái tâm này ở trong ở ngoài, tức là mình lấy trong ngoài là lấy cái cánh tay, tức là mình theo vật làm mình mới có trong có ngoài, với cái tâm nó là không thể dùng cái trong cái ngoài được. Quý vị ý một cái điểm không? Coi vô thiện hiểu thầy nói không. Khi nói lớn nói nhỏ là nói về cái mình bị cái vật, mình theo vật mà quên mình. Thành ra mình muốn trở về với mình cái có bất sanh bất diệt. Quý vị để ý một cái này nè. Bây giờ trong nhà thiền thường nói cái câu này, sáu căn không dính sáu trần là giải thoát chưa chắc. Tại bây giờ quý vị này, sáu căn không dính sáu trần á, thì có khác gì cái người mà bị thần kinh, bị chích thuốc ngủ đâu. Mà cái người chích thuốc ngủ sáu căn đâu dính sáu trần, một cái người đang ngủ ngáy sáu căn không dính sáu trần, họ đâu có giải thoát đâu, phải không? Thành ra các Phật tánh là cái sáng suốt không thể nói như vậy. Bây giờ thầy cho một thí dụ, đi từ ở dưới đất lên, cô Diệu Trung sẽ thấy cái xe đầu mốt của thầy, xe mà Acura đời mà 88 nó có cái thang. Thầy hỏi Diệu Trung, có thấy cái xe thầy nãy là đèn cháy hay không đèn cháy? Diệu Trung cũng thấy vậy nhưng không nói, à con không để ý, có không? Thành ra không có cái thằng ý thức vô trong đó. À nhưng mà Diệu Trung nhớ không? Nhưng mà hả, Diệu Trung mà đặt cái để ý thức là từng sau Diệu Trung đến, Diệu Trung liếc coi cái đèn có cháy không? Thì có cái thằng ý thức vô là cái thằng đó là giặc, là thằng đó đó. Mày hiểu chưa? Chứ không phải là diệt niệm đâu. Mà diệt niệm là mình biết vọng tưởng, những cái niệm thương, niệm ghét. Khi mình biết nó và giả, tức là giả, tức là không thật. Mà không thật tức là vô niệm. Phải hiểu như vậy chứ không thể nào mà diệt niệm được hết. Tại vì Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Âm mà Ngài diệt niệm làm sao mà Ngài quán Thế Âm nghe tiếng khổ của chúng sanh để mà Ngài cứu khổ, phải không quý vị? Nhưng mà Ngài biết rằng những niệm thương, niệm ghét đó nó không thật. Do đó biết nó không thật tức là nó không niệm, cái niệm nó không quan trọng với mình nữa. Cô hiểu thầy nói không? Thành ra phải hiểu như vậy. Khác biệt giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là thế này. Thiền Tông là tự lực. Nhưng mà tự lực là thế nào? Xin lỗi tất cả quý vị đây, có ai dùng tha lực không? Những vị đến đây mà vị đi xe bus cũng là tha lực hết. Mấy vị phải dùng cái xe bus đến đây. Con thị nó lái chiếc xe 4 bánh Infinity, nó cũng là tha lực, phải không? Nếu nó đi mình nói làm sao nó cõng một bầy năm đứa này đi được nè. Hả? Ông Tâm lên đây, ông đi cái xe Corolla đời 80 cũng là tha lực luôn, phải không chú Vĩnh? Chú Vĩnh từ bên sau quét qua đây cũng đều là sử dụng cái xe, đều là tha lực hết. Mà tại sao mình lại là muốn tự lực? Mà cái tự lực quan trọng, cái Thiền Tông á, là nó đi thế này, tới cái chỗ vô niệm. Nhưng mà vô niệm rồi đó thì quý vị còn trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Quý vị còn soi thấy ngũ quẩn, tức là quý vị còn sử dụng cái niệm, phải không chú Vĩnh? Thành ra cái căn cơ đời này á, thầy chưa đạt tới chỗ vô niệm, thầy không thể giải thích chỗ niệm được, nhưng mà chỗ nhất tâm bất loạn được. Mình bây giờ thương chồng, thương con, thương vợ, mình dùng cái niệm A-di-đà Phật, mình nhất tâm vào Đức A-di-đà Phật. Thành ra đi vào trong cái Tịnh Độ Tông, quý vị thấy có cái chiều hướng không? Nhất tâm bất loạn được, cột trụ vào Đức A-di-đà Phật. Để rồi về cái đó là dùng cái tha lực. Cũng như Diệu Trung từ ở Ken mà xuống đây á, mà đi làm sao mà đi cho kịp giờ để mà nghe pháp, trong khi Diệu Trung phải nhờ con, nhờ cháu, nhờ dâu, nhờ Diệu Tịnh chở, cái đó là phải tha lực không? Mà Diệu Tịnh cũng sử dụng cái xe mới dùng tha lực. Ngay cả thầy sống đây thầy cũng sử dụng tha lực hết. Thầy thuyết pháp đây nếu không có cái microphone, không có cái amplify, làm sao thầy phát đại cái tiếng nói thầy đã đến Phật tử? Có phải là tha lực không? Tất cả mọi thứ, một thời pháp của thầy cũng phải nhờ một bữa nấu ăn, nhờ có bàn tay của Minh Tụ, nhờ bàn tay của Minh Mẫn, nhờ bàn tay của Diệu Thiện, nhờ bàn tay Diệu Trung, Diệu Từ, của Hạnh Phước, tất cả mới trở thành ra một thời pháp. Ngay cả Đức Phật Thích Ca ngày ra đời, nếu không có một kiền liên, không có Xá Lợi Phất, không có Nghĩa Đề Bà Đạt Đa, không có những cái Ubali thì không thể nào mà hoằng hóa chúng sanh được, phải không? Ngay cả một vị Phật mà còn phải có tha lực nữa, phải không quý vị? Thành ra cái điểm của Tịnh Độ là dùng cái nhất tâm bất loạn, thầy hiểu được, mình cột tâm mình vào tiếng A Di Đà Phật để mình về cảnh giới kia. Và về cảnh giới kia rồi sau đó khi mà tâm có cột, tức là có định, mà có định rồi thì trí huệ phát mở, là cái đó kêu là vô sư trí, thầy hiểu thầy nói không? Thành ra chỉ có một bước ngắn này thoát vào luân hồi sanh tử. Còn nếu mà nói tới cái chuyện vô niệm, thầy không, tới giờ này thầy cũng không nghĩ được chỉ vô niệm bằng Thiền Tông, mà thầy theo dõi cái vấn đề vô niệm 20 năm rồi. Tới cái vô niệm, ngay cả ngày Xá Lợi Phất, tới ngày chứng được việc tận định rồi, mà ngài vẫn còn khởi niệm, phải không? Con là trong hàng tăng già lớn trong đầu nghe Phật nói về những cái pháp mà Bồ Tát, con không có nghĩ tới. Con thấy già nua, con để cho hàng đệ tử nó làm, mà con chỉ nghĩ tới không vô tướng vô tát. Trong Kinh Pháp Hoa có cái phẩm đó nói. Người ta vẫn có sự suy tư. Thành ra cái điểm khác nhau, nhưng mà chút nữa thầy nói, chút nữa thầy sẽ khai triển rộng do cái đó. Bây giờ trả lời bánh xe pháp luân thường chuyển nè. Bây giờ lục đạo luân hồi là gì? Một mình có khi thì mình cười vui ở trong cõi trời, có lúc thì mình khóc than ở trong cõi người, có lúc mình giận dữ ở cõi Atula, có lúc thì mình ích kỷ ở trong cái loài súc sanh, có lúc thì mình sân hận ở loài địa ngục, có không? Cái bánh xe đó là bánh xe lục đạo luân hồi. Thì bây giờ pháp luân thường chuyển là thế nào? Quý vị nghe pháp lúc nào chứ quý vị nghe pháp phải đến chùa một tuần lễ nghe một lần. Khi có hòa thượng Nguyên An tổ chức một khóa tu mùa đông mùa thu, quý vị qua nghe hòa thượng này hòa thượng kia, và ở Tiểu Kali lên giảng, hoặc là khóa tu của thầy Dược Sư, quý vị nghe. Không phải vậy đâu, cái pháp luân thường chuyển, phải chú ý là lúc nào cũng phải chuyển. Giả sử như bây giờ thầy giảng cho Diệu Trung nghe, Diệu Trung đây là lúc này là mình đang pháp lưng đang quay. Nhưng mà Diệu Trung vừa bước ra khỏi cái cửa niệm Phật đường là bắt đầu về nhà, đối với phiền não rồi Trung nổi sân lên, thấy rồi chén bát không rửa, rồi con cháu khóc la, rồi đồ ăn đồ uống, rồi về lên trên can thấy cỏ rác tùm lum, phải là thường chuyển hay là nó thường đứng. Khi đó là Diệu Trung quay cái bánh xe luân hồi rồi nổi sân lên là sống trong bánh xe luân hồi. Thành ra tám cái căm này là tám cái thức của mình. Mình phải biến nó trở thành tám cái trí. Và khi mà trí huệ chuyển thế nào, giả sử như bây giờ Diệu Trung, giả sử bây giờ chú Tâm về gặp với cô Diệu Trí nè, vừa đang nghe pháp, bữa nay đi đồng vợ đồng chồng nó khác, bữa khác về tới nơi, vừa bước vô tới nơi cái Diệu, cô Diệu Trí cũng nói ăn cơm chưa, không ăn, nó dạ thầy núi nhờ tôi đi làm cái gì tôi quên ăn, là nói sao ở trên chùa ăn hoài không ăn, bữa nay về tôi quên nấu, ông thì ông này cũng nổi sân lên. Thì nếu lúc đó ổng biết dùng cái pháp luân thường chuyển, ổng dù đi đâu ổng cũng dùng cái trí huệ, à xin cảm ơn đề bài Đạt Đa, tại vì nhờ có vợ tôi mà tôi thử tôi, tại vì ở chùa là tôi học pháp mà về nhà vợ tôi là sẽ làm cho tôi hành pháp, có phải là pháp luân thường chuyển không? Cái bánh xe nó thường chuyển thì là gì, tức là diệu dụng trí huệ mà sẽ đem ra hạnh phúc. Đức Phật Thích Ca phải nhờ có đề bà Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca mới nổi lên những giai như là A Nan, gia gì Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên. Bây giờ thầy nói định nghĩa tới cái chữ đó, mình phải nói tới cái chữ là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vậy dịch ra ác tức là thiện, thiện tức là ác. Nếu không có đề bà Đạt Đa thì không nổi bật lên những cái giai mà hiền hậu như A Nan hay là giai La Hầu La. Nếu không có cái tuổi mà Bin Laden thì không nổi lên những người anh hùng để mà đi diệt Bin Laden, phải không? Thành ra trong cái ác nó cũng có để mình học. Thành ra nhà thiền, nhà tổ nói về chỗ mà phàm phu sợ bắt chết là cái chỗ người mà có trí huệ đại ngộ. Chỗ mà ông Tâm ông sợ nhất là gì? Về nhà bị bà Diệu Trí bánh nẹt. Nhưng mà nếu ông biết dùng cái bánh xe thường chuyển, ông chuyển như ông đang ngồi đây thì ông nói cảm ơn Honey, nhờ em mà anh mới được hành pháp. Bánh xe lúc nào cũng quay hết, chứ không phải là vô pháp nghe. Nghe chỉ ở chùa có tiếng rưỡi, nhưng mà về nhà được vợ quay thêm tiếng rưỡi là nghe được 3 tiếng. Rồi vô sở nghe là tiếp tục đối với phiền não mà mình vẫn thường chuyển. Mình nên nhớ cái bánh xe thường chuyển đó là bánh pháp luân. Nếu mình không thường chuyển thì nó trở thành bánh xe luân hồi. Đó. Thành ra cái chỗ này, cái người ác cũng là có cái công dụng của người ác. Nhờ người ác, vừa rồi tám cậu học cậu bất hiếu đó, cậu hỏi những câu hỏi đó, nhưng mà cậu đó là những vị Bồ Tát thị hiện. Biết đâu họ hiện để họ hỏi, để lòi ra những cái mà những đứa con hiếu thảo sẽ hiểu. Phải không quý vị? Nếu không có những đứa con bất hiếu đòi đẩy vô mẹ thì làm sao lòi ra những đứa con có hiếu như Vĩnh đây? Trên thế gian này tất cả đều có hiếu như chú Vĩnh, đều có hiếu như chồng của chú Quốc. Thì làm sao lòi ra những cái tốt và cái xấu? Hả? Trên thế gian này là bởi vậy, cái đêm phải đối với có ngài, cái tốt đối với cái xấu. Bởi Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Hiểu được chỗ đó rồi thì mình thấy là bánh xe thường chuyển. Mà bánh xe thường chuyển rồi thì cõi Ta Bà với địa ngục này nó không có khác. Cõi Tịnh Độ với cõi Ta Bà mình không có khác. Thì nó Phật tử kể từ bữa nay nghe bài pháp này về, không phải nghe pháp tiếng rưỡi này mà bánh xe thường chuyển, phải thường chuyển. Ông Tâm nên cảm ơn đi về có bà Diệu Trí bà chuyển cho. Và bà Diệu Trí cảm ơn đi về có ông Tâm, ông thọt gậy bánh xe cô mới thử mình có nhẫn không. Thành ra cái quan trọng là học pháp và hành pháp. Nghe chưa? Thành ra cái bánh xe thường chuyển nó phải ở cái điểm đó, quý vị sẽ thấy cái giá trị tuyệt đối của Đức Phật. Có khi nào nói là bánh xe thường chuyển. Thấy không? Mà quý vị đi một cái dòng suối thôi, nước mà nó chảy liên tục là nước sao? Nước xài được. Mà cái dòng ao tù nước động rồi, cái là nuôi cá tra rồi, cái nước đó có xài được không? Thì cũng vậy, cái tâm con người ta là sáu cái, tám cái thức này phải thường chuyển luân lưu thì mới trở thành ra những vị Phật trong tương lai, thành ra những vị Bồ Tát. Có một ngày nào thầy bảo đảm chú Tâm về đó, mà cô Diệu Trí cũng nói gì, cái là ông nói Honey, anh cảm ơn em lắm, nghĩa là em, nghĩa là làm, nghĩa là giúp cho anh để thử cái sân. Bà có giận được không? Thấy không? Không bao giờ bà giận được, nhưng mà đó là thường chuyển. Còn quý vị chỉ nghe pháp, bánh xe chỉ quay khi vào thầy núi quay tiếng rưỡi, rồi một tiếng rưỡi quay theo chiều thuận, rồi về nhà, trong khi đó 7 ngày sau quay trở lại là quay ngược rồi, biết chừng nào mới giác ngộ đây. Thầy nói hoài, mình phải để ý nè, một ngày điểm Phật ngày xưa thầy để ý nè, khi thầy vô thầy ngồi thiền, thì thầy sư ông bắt thầy ngồi. Thầy ngồi từ 1 tiếng lên 2 tiếng tới 3 tiếng, 8 tiếng. Nhưng mà rồi 8 tiếng ngồi đó mà ngồi để vọng tưởng hết 7 tiếng rồi. Ngồi để mà nhớ, mà suy, mà nghĩ, mà tính, mà toán. Thì mình ngồi đó để mà mình chạy theo những cái mà vọng tưởng rồi. Thì cái ích lợi của 8 tiếng ngồi thiền nó không bằng người ta ngủ khò khò đó. Mà rồi người ta cả ngày người ta không có tính toán, người ta không có tham sân si. Mình lên bù đòn mình lỗ quá đi rồi, ngồi 8 tiếng rồi còn phải nghĩa là ngồi tính toán. Thì cộng lại cộng trừ riêng chia ra đó thì chỉ còn được có nửa tiếng. Mà trong khi lúc mà xả thiền ra tới giờ ngủ đó, lên nghe pháp đó, thì mình gục lên gục xuống. Phải không quý vị? Thành ra thì khi người ta ngủ đó thì mình lại thức, khi người ta thức thì mình đang ngủ, thì cái đó là quá lỗ đi rồi. Thành ra các tổ nói khi ăn thì phải ăn, khi ngủ là phải ngủ, đói ăn khát nước mệt ngủ. Thầy thì đâu có vậy. Ngày xưa đó, tới giờ lên ngồi thiền thì ngủ gục, mà ngủ gục cho đã rồi đó, thì khi mà tỉnh đại chúng đi học kinh thì mình lại thức, rồi ban đêm mới nằm trằn trọc. Quý vị có để ý không? Có những đêm quý vị tu thử niệm Phật, có diệu từ cũng niệm Phật, diệu trung cũng niệm Phật, niệm cho đã rồi đó, khi đó là khi ngồi nó bắt đầu cầm số chuỗi mà niệm, tự nhiên chuyện từ năm khỏe năm xưa nó nhào ra, nó ra, phải không? Nó ra rồi, chuyện con cái nó nói, nó kéo nhau, nó ra từ hết đứa này tới đứa khác. Rồi khi đó mình ngồi mình đấu đá đường, ngồi niệm Phật 1 tiếng rưỡi, mà thật ra chỉ nhất tâm được nhiều lắm là có 5 phút à, 10 phút à. Phải không? Có vị nào dám nói tôi nhất tâm được nửa tiếng coi. Thành ra rốt cuộc rồi mình trói lên đó có khác ích lợi gì đâu. Rồi á, tới cái giờ ngủ nằm xuống thì nằm không chịu ngủ, nằm gác tay tàn tọc, tính làm sao để kiếm tiền, tính làm sao để mà cho nó thoải mái, nghĩa là tính toán chạy theo cái ngũ dục không. Thành ra cái tu của mình á, phải làm sao cho đi đúng đường. Tại vì có một cái mà thầy nói không bao giờ á, mà nó bỏ mình được là cái mình đang tuột dốc nè. Mỗi một ngày mình đi tuột đến cái nhà hoàng mới đây nè, quý vị thấy nè, mới ăn Tết đây bây giờ sắp nửa năm nữa rồi. Hả? Thì 10 năm nữa cái lớp cỡ Bắc Đồng Chiếu, lớp cỡ Diệu Trung, lớp cỡ Diệu Thiện, lớp Diệu Tịnh là lần lần đi ra nhà hoàng hết mà mình không có sợ. Mình không có sợ. Bởi vì vô đây đó, cái mà đau lòng nhất của thầy á, là khi thấy Phật tử mà đã vô trong bánh xe Pháp mà không được chuyển bánh xe Pháp mà cứ chuyển bánh xe luân hồi. Phải không? Mình phải thường chuyển. Đó. Phật nói là Pháp luân thường chuyển. Thì chuyển như vậy rồi đó, quý vị cần niệm 10 phút mà niệm cho rõ ràng 10 phút là phải nhất tâm bất loạn. Quý vị để ý, có một lúc nào quý vị tự nhiên quý vị ngồi, quý vị nhìn một điểm mà quý vị nhìn cái bông, quý vị không thấy cái bông mà tự nhiên cái tâm nó có sự sáng suốt, rỗng rang, tịch mà chiếu. Chứ đâu phải quý vị nhớ, đâu phải lúc đó quý vị không có sự hiểu biết đâu. Đó, thành ra phải nắm được cái căn bản đó để mà tu hành, chứ không có phải mà mình tu mà cứ mà tu không ra tu thì thời gian nó qua uổng đi. Rồi tới cái sự già, sự chết nó đến là mình chỉ khóc la rồi kêu quý thầy lễ tụng thì nó quá trễ đi, nó không có được. Đó. Thành ra cái chỗ phàm phu sợ bắt chết là cái chỗ gì? Mình về nhà gặp vợ con, chồng con nó gây mình. Hỏi quý vị như vậy phải sợ không? Nhưng mà nếu áp dụng bánh xe thường chuyển đó thì nó hạnh phúc. Cũng như bữa đó con Thủy này đi làm về, nó thấy con nó lấy khăn lông từ trong này nó rót về đường, rồi nó lấy bong bóng nó xịt tùm lum, thầy gọi điện thoại nghe nó đang hát la con nó tùm lum, thì nó cũng đang, nó không sử dụng cái pháp luân thường chuyển, phải không? Nhưng mà nếu mà nó áp dụng nè, ngày nào nó còn lấy đồ chơi nó ra, nó giỡn, nó bay, nó chơi thì nó còn ở với mình đó. Ngày nào mà nó biết sẵn sẻ nó ra rồi nó mất cấp đi vô, nó mất cấp đi ra, nó ẻo ra ẻo vô là nó sẽ không ở với thủy nữa, phải không? Lúc đó lên rầu quá thầy ơi, bây giờ nuôi nó đủ lông đủ cánh nó bay, mà ngày nào còn la còn hét là ngày đó còn được con ở bên cạnh để mà nâng niu, phải không? Thì dùng cái bánh xe thường chuyển rồi tại sao mà phải sân? Thì nghe điện thoại trợn nhỏ này nó sân quá, nó nẹt, nó la con, nó tùm lum mà. Thật ra mình phải dùng cái bánh xe thường chuyển, phải cái câu Phật dạy mình nó chuyển pháp luân, chuyển pháp luân là phải hiểu. Mà cái đầu tiên là khổ vô thường, khổ không vô ngã. Đó. Mình thấy người ta giả cho mình là thiệt, đưa người này hết người này ta đó người kia đó nhà hoàng mà mình không bao giờ mình thức tỉnh là cái đó Phật kêu là mình phải là mê lầm đó. Thì con người mình á là sanh tử ở cái phần tứ đại này, con người bất tử ở đâu? Con người bất tử là ở cái Phật tánh đó. Nếu giả sử quý vị mà không có Phật tánh thì dù có đi tu 10 năm cũng không bao giờ có. Quý vị phải có cái cục ngọc trong áo thì mới nẹt nó mới ra ngọc được, phải không? Thành ra mình có một cái bất tử mà cái tinh thần á mà thương là ghét á, là tâm thương tâm ghét, tâm phân biệt tâm phải quấy. Là quý vị nhớ cái chỗ này nè, niệm Phật tới chỗ nhất tâm. Nhất tâm là thế nào? Nhất tâm có phải là một tâm không? Cái chỗ nhất tâm bất loạn. Quý vị để ý dùng một cái này nè. Trong kinh Pháp Hoa có một câu này, một người nào tâm tán loạn, nghĩa là không có tin tâm bảo mà vào trong tháp miếu chỉ cần cho co một ngón tay mà lại ta cũng thọ ký cho thành Phật, có cái đoạn đó không? Không. Tại sao kỳ vậy? Mình tu chết mà Phật không thọ ký, mà cũng khi một cái người tâm tán loạn mà đi vô tháp miếu thấy tượng Đức Phật mà chỉ cần to co tay vậy có không? Co chân một tay một chân mà xá ta cũng thọ ký. Quý vị để ý giùm coi. Cái người tâm tán loạn là sao? Tức là cái tâm họ ngạo mạn, tâm họ hống hách, tâm họ ngã mạn. Mà cái ông đó mà tới lúc mà ông vô ông lại Phật được rồi là tức là họ đã hết cái đó rồi. Quý vị ý coi đi. Cỡ như ông Đường ngày xưa ông còn trung tá mà ông không có vô đây, ông Đường nãy đó, mà ông mặc đồ đại quý mà ông đi rồi đó. Mà giờ ông chỉ vô, ông chỉ cứu cái tức là họ đã chuyển tâm rồi. Quý vị để ý, thành ra đọc kinh hồi đó mình phải để ý từng cái câu nói của Đức Phật. Một người tâm tán loạn là tâm nào? Tâm tán loạn tức là cái tâm không có nhất tâm. Mà cái gì là nhất? Mình đây nè, bữa nay đứng trước Tiêu Dĩnh là nói thương, sau lưng Tiêu Dĩnh nói ghét, phải là mình hai tâm không? Mình đứng trước mặt Diệu Trung, mình khen Diệu Trung nấu ngon, vừa đi ra nó nấu cái gì mà mặn chát, thấy không? Thì đó là mình hai tâm rồi, mà nhất tâm tức là chỉ người chỉ có một tâm. Gặp người giàu mình cũng nhất tâm chào hỏi, mà người nghèo mình cũng nhất tâm, thì niệm Phật mà phải tới cái chỗ nhất tâm, không còn cái tâm khinh, tâm ghét, tâm thương, tâm ấy. Chứ không phải là cột tâm hẳn, nhất tâm là trở về với cái một tâm bình đẳng, không có cái sự kính nhà giàu, khinh nhà nghèo, không có cái sự trước mặt thì khen, sau lưng là chê, nhất tâm là như vậy đó. Phải hiểu cái lời Phật nói, chứ không phải thành ra mình mổ xẻ, phải không vô thiện? Niệm tới chỗ nhất tâm, mình là không có nhất tâm. Thầy thấy đệ tử của thầy đó là thầy có cái trong đó là khác rồi, thấy không? Thành ra bây giờ nè, thầy mổ xẻ cho quý vị thấy nè, đó. Quy y thọ giới có thoát sanh tử hay không? Không bao giờ. Cạo đầu xuất gia có thoát sanh tử hay không? Chưa chắc. Là quý vị đã tìm ra cái bất tử ngay trong cái sanh tử là cái nãy giờ thầy nói đó. Vậy con người bất tử ở đâu? Cái thấy, cái biết đầu tiên tiếp xúc với một sự vật. Cái thấy, cái biết đầu tiên. Diệu Trung đi lên á, Diệu Trung sẽ thấy. Trong này Diệu Trung nhà bây giờ nhìn qua một loạt ai cũng thấy hết trọi. Nhưng mà khi mà thầy đứng lên đây nè, ai cũng sẽ thấy hết trọi. Nhưng mà bắt đầu thầy hỏi về một cái điểm nào quý vị nói con không để ý. Tại vì mình không có cái thằng ý thức vô, chứ không phải không thấy. Để ý dùng cái coi. Đi từ dưới lên sẽ thấy có cái chậu hoa đó đó. Cái chậu hoa màu xanh đó đó. Nhưng mà hỏi đó, chậu hoa gì? Nó là con thấy mà con không để ý. Thấy không? Đi lên vẫn thấy cái chậu hoa xanh để ngay trước cái thềm. Nhưng mà thầy hỏi, chú Vĩnh chậu hoa gì đó? Chú Vĩnh nó dạ bạch thầy, con thấy chậu hoa màu xanh mà con không để ý nó là loại gì. Tại vì không có cái thằng ý thức xen vô, chứ không phải quý vị không thấy. Thành là phải tìm được đó, mình phải tìm được nó. Không tìm được ngày nay thì ngày mai cũng sẽ tìm được, chứ không phải mình có cái đó. Cái thấy, cái biết đầu tiên tiếp xúc với một vật, nếu không có thằng ý thức nhảy vô thì quý vị sẽ là tự tại mà có cái thằng ý thức. Nhưng mà nhờ cái thằng ý thức này là những cái thằng nãy giờ quý vị dùng cái tâm phân biệt để mà mổ xẻ, để tìm cái đường đi, nó cũng là có công mà nó cũng là có tội trong đó. Đúng không? Nó phân tách, nó triết lý là cũng thằng đó. Cũng nhờ cái thằng ý thức. Đó. Thành ra vậy, ngồi thiền niệm Phật mục đích là gì? Để tâm được định. Mà khi mà định rồi mới sanh trí huệ. Thầy hỏi một cái này. Nước từ trên trời rớt xuống là nước trong hay nước sạch? Nước mưa là trong. Nó rớt xuống bắn sói mình, cái là nó qua cái vàng bắn sói là nó đã đục rồi, vô cái lưu mình đó. Hồi xưa ở miền Tây có ai xài nước mưa không? Nước từ trên trời là nước sạch, rớt xuống cái mái nhà mình đó là cũng sạch, vô cái bắn sói cái nó dính cước chuột cước thằng làng, nó xuống với cái lưu thì bản chất của nước là trong rồi. Mà sao xài? Người ta mới bỏ chút phèn ta lóng, phải không? Thành ra khi ngồi thiền niệm Phật thì chú theo hơi thở, tức là bỏ phèn để lóng lại những cái mà tạp nhiễm để trở về lấy nước trong mà xài được. Nếu mà bản chất cái nước này nó đục, nó là axit rồi thì mình có lóng cách mấy cũng không xài được. Đúng không? Vì cái tâm Phật mình là cái tâm xài được, mà vì nó nhiễm với cái ô trời ở cái bụi trần, nhiễm với tham dục. Do đó để tâm được định mà sanh trí huệ. Đó. Rồi sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ là chỗ nào? Cái thằng ý thức là cái thằng trí khôn. Mà cái người trí huệ đó, cái mà tâm Phật đó là trí huệ. Quý vị nói được sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ nghe coi nè. Có ai nói được? Sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ, cái ý căn đó nè, mắt tai mũi lưỡi thân, quý vị thấy biết liền rồi. Nhưng mà cái ý căn quý vị không thấy được. Rồi tới cái thằng mạt na thức là cái thằng mà từng rồi Diệu Trung không có nghe đó. Giả sử bây giờ Trung đang ngồi đó mà tự nhiên ở trên này cái gì nó rớt xuống đầu Diệu Trung, Diệu Trung đưa tay đỡ liền à. Là cái thằng đó nếu không có cái thằng mạt na thức, cái thằng chấp ngã, mình không có cái phản xạ tự nhiên đâu. Mình có một cái phản xạ, cái ngã chấp nó nằm trong người mình là cái thằng mạt na thức nó đấy. Còn thằng thứ 8 là cái tạng thức, nó ghi tất cả những thương ghét, tất cả mọi nghiệp lành, nghiệp dữ nó đưa vào đó. Thành bây giờ thầy nói cho cô nghe, khi mà quý vị ngồi thiền để mà phát sanh trí huệ nó là khác, vô sư trí. Mà cái trí khôn là do cái thằng ý thức mà ra. Cái trí khôn là do mình học ở nhà trường nè, học ở đời nè, do những kinh nghiệm khi mình ra mình. Ví dụ vài thầy tiếp xúc với chú Vĩnh, thầy biết Phật tử nào là tốt, Phật tử nào xấu. Rồi khi quý vị đi làm, quý vị đụng chạm với người tốt, người xấu, quý vị biết để thủ có không? Quý vị gặp một cái người đó xấu, quý vị thủ. Gặp một người tốt, quý vị biết. Đó. Thì cái đó là cái thằng trí khôn. Vậy sự khác biệt giữa thằng trí khôn với thằng trí huệ chỗ nào? Thằng trí huệ đó là nó không có cái thằng trí, không phải mà phát huệ ra do mà là cái thằng ý thức. Tại vì khi trí huệ mình nó có sẵn rồi đó. Nhưng mà khi nào cô đánh chết được con ngựa mà cái tâm mã của cô, cái con ngựa khỉ đó, tâm vương ý mã của mình nó, mình giết nó rồi đó, để cho nó lắng lại rồi đó, thì chú để lòi ra được cái trí huệ. Cũng như mặt trời thì có sẵn rồi, nhưng mà vì mây che chứ mặt trời không cần chùi, nhưng mà làm sao để đánh cho mây tan đi, thì là coi như làm sao gió thổi mây tan thì nó lòi ra. Thì bây giờ chú Vĩnh có nói được sự khác biệt giữa trí khôn và trí huệ không? Nói được không? Tại vì mình tu là mà ai cũng biết là giới định huệ là cái quý nhất của mình là trí huệ. Mà lâu nay mình sử dụng những cái trí thức, chẳng hạn như bây giờ thầy nói thế này, giờ chú nói mờ mờ chứ không có rõ phải không? Một quan tòa bây giờ thầy nói, thí dụ chú học là một cái ông quan tòa làm xử án đi, đúng không? Khi chú xử án một cái vụ án đó đi, nhưng mà một cái người mà có trí khôn á, thì khi xử xong xuôi một cái nhà ra, đưa ra nhà cái đứa đó là đứa cháu của mình, đứa cháu ruột của mình. Rồi con vợ nó mới chạy vô nó dạ chú ơi chú, nghĩa là chồng con nó lỡ nó uống rượu chạy xe rồi nó hít anh ranh, bây giờ người ta nằm bệnh viện, giờ chú sửa cái khe này cho nhẹ nhẹ. Thì cái người trí thức là sẽ dùng tất cả những cái luồng lách, cái kẻ hở của cái lực pháp để mà bảo vệ cho cái đứa cháu mình. Còn cái người có trí huệ thì họ vẫn như như bất động, tại họ trở về cái nhất tâm, một tâm thôi, không có tâm hai, người thân hay sơ là bình đẳng, phải không? Thì người có trí huệ là tao giúp cho mày, bây giờ chồng mày nó uống rượu, cứu nó ra lần này lần sau nó sẽ ý lại lần trước nữa là nó sẽ làm nữa và đưa nó vào. Bây giờ á nó uống rượu chạy xe nó đụng một lần thì nó bị phạt có 5.000, lần sau nó sẽ phạt 15.000 lần sau. Cái người có trí huệ họ sẽ quân pháp bất dị thân và họ trở chủ nhất tâm, không có chạy theo những cái tiền bạc hay chạy theo cái bà con hay dòng máu, cái ngã chấp trong đó. Thì người có trí huệ lúc nào cũng sử dụng rất phân minh mà tâm không có cái chữ ý thức không manh trong đó, nhưng mà họ dùng cái chân lý. Cái chữ chân lý là thế này nè quý vị, để ý coi nè, chân lý là muôn đời không bao giờ thay đổi, mà có những cái lý mà nó không phải chân lý, chỉ có Đức Phật nói ra những lời là không bao giờ thay đổi. Tại sao thầy dám nói như vậy? Những cái bậc thánh thôi chưa có chứng quả nói ra những câu sẽ có thay đổi. Tại sao? Chú Vĩnh dám nói không? Phải những người theo đạo Khổng không? Đạo nhà lão đó, đạo nhà Nho đó là trung thần bất sự, nghĩa là bất bất sự nhị quân. Tức là một ông tôi trung không có thờ hai chúa, nhưng mà chỉ áp dụng được cái thời quân chủ thời này. Ông bớt vừa xuống thì ông khác lên mình vẫn phục vụ vậy. Phải không? Thành ra không còn áp dụng, mà Đức Phật mình không bao giờ nói những câu nào mà quý vị ý coi. Không bao giờ, dù có 1.000 năm, 2.000, 5.000 năm nó cũng là chân lý. Rồi chẳng hạn như câu dạy của Khổng giáo. Hả? Coi như là cái gì quý vị nhớ nè. Câu gì? Câu gì mà nói vậy? Phu tử. Phu tử tùng tử, phải không? Rồi nghĩa là xuất giá trùng phu. Phu tử tùng tử, bây giờ đem nó áp dụng cái thời này thì nó không có hạt nữa. Mà chính Đức Phật mình không nói những cái câu nào, bởi vì cái người mà có trí huệ là nói một cái câu không bao giờ, vẫn mãi mãi vẫn là một với một là hai. Chẳng hạn như cái thời đó Việt Cộng 75 nó mới vô, ai mà chỉ cần có cuốn từ điển trong nhà là nó bắt nó nhốt rồi, có không? Thấy không? Quý vị mà đi cải tạo vô đó thử, chú biết chú chỉ cần có một cái câu tiếng Anh hay một cuốn sách từ điển là nó bắt nó đánh chú rồi. Nhưng mà bây giờ đó, chính những cán bộ nào mà có trình độ Anh văn lại được trọng dụng tại Việt Nam, không bao giờ. Thành ra đó là những cái vô thường, phải không quý vị? Vô thường, tâm người ta vẫn vô thường, mà những cái vị mà chưa chứng quả đều nói ra những lời là vô thường. Bởi vì Phật nói người nào mà nói một cái chân lý là người đó phải là đạt cái quả vị A-la-hán thì mới nói ra mới chính. Thành ra mình không thể trách được. Ngày hôm nay cái ông chồng này ông thương yêu, mà ngày mai là ông lại đi phản bội, tại vì tâm người ta là tâm phàm phu. Thành ra họ nói không có đúng, họ nói ngay đúng trong lúc đó thôi. Nhưng mà qua 5 năm sau là nó khác rồi. Thành ra chỉ có Đức Phật thì nói là đúng. Phật nói cái định luật nhân quả không bao giờ thay đổi, định luật nhân duyên không bao giờ thay đổi. Và Phật nói vô thường khổ không vô ngã, cái đó vẫn không bao giờ thay đổi. Mà Phật nói người ta khổ gì? Vì tài sắc danh thực thì cái đó không bao giờ thay đổi. Quý vị thấy không? Nghiễm là kinh Phật nói những cái gì không bao giờ mà Đức Phật nói mà mình thấy áp dụng thời trước, thời này vẫn đúng, mà có những đạo nó chỉ đúng vào cái thời đó mà qua tới thời này là nó đã lệch rồi. Đó. Đó. Thì khác biệt giữa trí huệ và trí thức là chỗ đó. Khi đến chùa nghe pháp mà suy nghĩ vẩn vơ có tội hay không? Quý vị nên nhớ, khi đến chùa đó thì giờ tu quý vị phải ra tu. Mà quý vị đã bỏ công bỏ sức vô đây thì phải mở cái trí huệ ra, nghe rồi lấy băng nấy ngồi lại. Khi ngồi thiền niệm Phật thì phải cho đúng nghĩa. Đến giờ ngồi niệm Phật á, thì ngủ gà ngủ gục, Mà khi mà tới giờ leo lên giường ngủ thì nằm nó nghĩ nó chuyện con, chuyện cháu, chuyện này chuyện kia, lăn qua trở lại ngủ không được, có không? Thành ra quý vị làm ơn sử dụng cho đúng cho thầy. Quý vị ngồi, quý vị niệm làm sao khi lên bồ đoàn ngồi niệm nửa tiếng cũng được. Nhưng mà nửa tiếng đó niệm chỉ là Phật không, không có cái gì xen vào, chỉ là cột tâm vào Đức Phật thôi. Nhất tâm bất loạn, đừng có cái tâm nào nghĩ khác, thì nó giá trị hơn là cái người ngồi 3 tiếng mà nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc. Chính thầy đã từng áp dụng rồi. Có những lúc ngồi 6-7 tiếng trên núi rồi, nhưng mà ngồi đó cộng lại chỉ yên được có khoảng 15-20 phút, còn bao nhiêu là vọng tưởng thì nó không có lợi gì hết. Rốt cuộc mình tuổi thọ ngày một mất, mà trí huệ lại không có được học hỏi. Thành ra phải biết cái đó. Thành ra ngay cái câu mà chiếu kiến ngũ quẩn giai đông, quý vị xài cái chữ chiếu kiến ngũ quẩn lẫn là sử dụng cái niệm rồi. Quý vị để hiểu một cái vậy đó. Rồi sự khác biệt giữa người ngủ mê sáu căn dính mắt và người tỉnh mà sáu căn không dính mắt là gì? Rõ ràng lắm. Cái người ngủ mê đây á, cái người ngủ mê lên á, quý vị sẽ không có, thầy có đưa cái gì quý vị cũng không thấy. Và dù thầy có cầm cái mero lên này á, cái gì cũng không thấy. Nghĩa là không biết màu gì, nhưng mà cái người mà ngồi đó mà không có biết có cái mirro, nhưng mà không có phân biệt cái mirro này là dài, là mỏng, là co less hay là cái gì, có cái sự mà tính toán, có cái sự mà đo, cái sự phân biệt dính mắt vô đó. Thành ra thầy nói cho quý vị bây giờ bắt đầu mới đi vô cái đề tài là trả lời cái vừa rồi đó, là thầy nói ra cái bờ phần là hé mở cửa giải thoát. Thì bây giờ vô đề tài chính nè. Vừa rồi thầy có nói cái vấn đề mà quý vị chê cười cái ông thiền sư, hai ông thiền sư, một ông anh và ông em đi qua cái bờ suối. Ông anh thì gặp cô gái té suối, ông cõng rồi ông bỏ tại bờ suối và ông về. Còn ông em về tới chùa còn trách ông anh là phạm giới, là đụng vào người nữ. Thì ai cũng chê cái ông mà em quá dở, phải không? Nhưng mà thật ra chúng ta cũng giống như ông đó hết. Tại vì có những người Phật tử vô đây than phiền với thầy, vợ con nó làm vậy, chồng con nó làm vậy, rồi cháu con nó làm vậy, rồi anh em con nó làm vậy, phải ngồi đó như thầy ngồi nhiều khi đó. Vô đây có nhiều người mở cửa vô than, con khổ quá thầy ơi, nó nói con vậy, nó nói con nhỏ, rồi nó về nó hằng học con, hoặc là bà già chồng con, bà nói a hành nó tỏi. Nhưng mà nói cũng như giống như thầy ngồi thì nhìn một cái đứa bé đang nó ngủ, nó nằm mơ, nó thấy ma thấy quỷ, mà thầy đâu có thấy gì đâu. Thành ra cái người đó lên đây kể là con vợ khốn nạn, bà già chồng a hành, rồi đứa con là trời đánh, mà nói đủ thứ trong đó. Mà thầy giống như là cái người ngồi lên một cái người đang ngủ gục vậy đó. Cái người trong ngủ thì thấy đủ cảnh khổ, mà thầy chỉ thấy ông ngồi ông lắp nháp ông nói thôi. Có khác gì một cái người mà đang mơ ngủ không vậy? Phải không? Trong đó cái người đó chứng kiến cái cảnh của cô vợ đai nghiến, chứng kiến cái cảnh ông chồng nghĩa là hành hạ mình. Nhưng mà thật ra chỉ có ông thấy, còn thầy chỉ thấy ông ngồi nói lẩm nhảm y như một cái người trong giấc ngủ vậy. Không có khác. Dạ. Quý vị, thành ra mình có thua gì cái ông mà thiền sư mà cổng gì không? Quý vị hết cổng chồng, cổng vợ, cổng con, rồi cổng nhà lầu, xe hơi, cổng đủ mọi thứ vô đây. Người trong mộng thì thấy rõ ràng tất cả sự việc vui buồn, được mất. Thấy rõ gương mặt của từng nhân vật trong mộng, nhưng người tỉnh ngồi bên thì thầy đâu có thấy được. Thầy làm sao thấy được cái mặt sân si của ông chồng của bà đó, phải không? Thầy không thấy được sự hằng học của bà mẹ chồng. Nhưng mà chính cái người đó thì thấy đủ thứ hết. Thì thầy đã tỉnh, người đó đang mê. Cũng vậy, anh chàng bị vợ chửi sẽ thấy rõ cảnh vợ chửi, thái độ hằng học giận dữ của bà vợ. Nhưng khi anh ta tâm sự với thầy thì thầy không thấy gì cả, chỉ thấy anh đang càm nhàm trách móc bà vợ mà thôi. Và anh thì đau khổ, mà thầy thì vẫn không đau khổ, vì thầy là người thức, còn anh là người đang trong giấc mơ mà thôi. Mình là mở mắt chim bao đó quý vị. Có cái loại là nhắm mắt chim bao và một cái loại là mở mắt chim bao. Và cái cảnh này có lẽ cô Diệu Thiện là thấm thía nhiều nhất. Phải một thời gian cô Diệu Thiện mà có bị cái cảnh ông bạn đời phụ bạc, phải không, đau khổ không? Nhiều khi gặp để trong lòng rồi cũng tâm sự với người về bà bạn cùng nghiệp, phải không? Không có hả? Vậy là hay lắm, vậy là chứng quả được. Vậy đúng là Diệu Thiện rồi, vậy là lấy cái tên của Đức Quan Âm mà Quan Âm Diệu Thiện được. Không nói với ai mà nói trong mình thôi, nói thầm trong bụng. Mình nói với mình. Vậy hả? Có nhiều người không nói rồi là không có chỗ sổ ra, rồi lại nói riết rồi lâm ra lại bị tâm bệnh đó. Có nha, riết rồi ngồi như nói mình đó. Đó. Thành ra quý vị mới thấy là như vậy, người Phật tử sẽ có bốn loại. Loại thứ nhất là giác ngộ tỉnh mộng rồi nên buông xả được hết. Thấy xả là bỏ, cái loại đó là ai? Lỗi đó là Đức Phật Thích Ca khi đi ra cổng thành thấy người già, người bệnh, người chết, một lần thấy là vượt thành về Đi Xuất Gia, đúng không? Là cái lỗi đó là cái lỗi cỡ như Huệ Khả, một lần mà thấy rồi là chạy chặt là làm tổ rồi, đúng không quý vị? Đó là lỗi thứ nhất, giác ngộ rồi, tỉnh mộng rồi nên buông xả được hết, buông là thả ra hết. Lỗi thứ hai là chưa giác ngộ, chưa tỉnh nên còn chấp, còn đè nén trong tâm, mà còn đè nén trong tâm là còn mê ngủ, còn đau khổ, phải không? Lỗi thứ ba là miệng chửi rủa kẻ làm mình phiền não bằng miệng và có khi còn bặt tai nữa. Là cái lỗi đó là coi như còn mê, quá mê rồi, ngủ rồi quá mê rồi. Lỗi thứ tư, kìm hãm được cái miệng và cái thân nhưng không cho nó hành động lỗ mãng, nhưng trong bụng thì đau khổ, ấm ức, tiếc thân, tiếc phận. Cái lỗi đó chắc là cỡ dự thiện đó. Không có luôn hả? Không thương thân tiếc phận gì hết hả? Vậy là tốt quá. Và nguyện sống để bụng chết mang theo. Không có luôn hả? Vậy là hay quá rồi. Ông Tâm có nguyện sống để bụng chết mang theo không? Không có hả? Nghe chưa? Bữa nay ông nói là ông không có giận cô là bỏ hết, xả hết đó. Chứ không có sống để bụng chết mang theo đâu. Khi học giáo lý của Phật phải theo thứ tự từ thấp lên cao. Khi mới vào chùa là quý thầy, quý sư cô dạy sợ tội và tạo phước có không? Khi quý vị mới đến chùa là ai cũng nói thôi nha, ăn chay đi, niệm Phật đi, có hiếu đi, cúng chùa đi, làm phước gửi tiền về giúp anh giúp em đi, phải không? In kinh ấn tống, thấy nó dễ học quá. Đó, là lớp 1 á, vô quý thầy chứ phiên là làm việc, việc thiện mà đừng làm việc ác. Khi mới vào chùa các thầy quý sư cô dạy sợ tội và tạo phước thì ai cũng dễ chấp nhận, dễ lắm. Nhưng khi nghiên cứu qua lời khai thị của Lục Tổ Huệ Năng, đừng nghĩ thiện mà cũng đừng nghĩ ác. Tức là ông biểu đừng làm thiện mà đừng làm ác đi, phải không? Chuyện sao thấy khó nghe quá. Biểu mình nghĩa là đừng có nghĩ thiện mà đừng nghĩ ác, tức là